Chương 12. Thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Cách nhà tôi khoảng vài phút đi bộ là khu rừng nguyên sinh mà người ta quen gọi là công viên rừng. Ở đó có các bụi mâm xôi hoa nở trắng xóa vào mùa xuân, và nơi những chú sóc dễ thương làm tổ và nuôi con. Tôi thường đến đó cùng với Rex, chú chó nhỏ bulldog giống Boston của tôi. Vì công viên vắng người nên tôi không xích cổ và khớp mõm con chó, mà để nó được đi tự do thoải mái. Một hôm chúng tôi gặp một viên cảnh sát đi ngựa trong công viên. Ông sẵn giọng với tôi: "Này, sao ông lại để cho chó đi rong trong công viên mà không chịu xích cổ khớp mõm vậy? Ông không biết như vậy là vi phạm sao?" "Dạ vâng, tôi biết," tôi đáp nhẹ nhàng. "Nhưng tôi nghĩ nó không thể gây phương hại gì cho ai cả." "Ông nghĩ ư? Pháp luật không cần biết điều ông nghĩ. Con chó này có thể sẽ giết một con sóc hay cắn một đứa bé. Lần này tôi cho qua, nhưng nếu tôi bắt gặp nó như vậy một lần nữa thì ông sẽ phải trả lời điều đó trước tòa đấy." Tôi nhẹ nhàng hứa là sẽ tuân thủ đúng quy định. Thực tế tôi đã chấp hành được vài tuần. Rex không thích cái bịch mõm và tôi cũng không muốn nó như vậy. Thế là chúng tôi bỏ nó ra. Mọi việc yên ổn trong một thời gian. Nhưng quả là đi đêm có ngày gặp ma. Một buổi chiều nọ, khi Rex và tôi đang thong dong đi lên một ngọn đồi, bỗng từ sau bụi cây ngay phía trước chúng tôi hiện ra người đại diện pháp luật hôm nọ đang chém chạy trên lưng ngựa. Tôi biết mình có lỗi, cho nên không đợi viên cảnh sát lên tiếng, tôi đáp vội nói trước: "Dạ thưa ông sĩ quan, chúng tôi đã sai rồi, tôi có lỗi, tôi không nói quanh co không bào chữa nữa đâu. Cách đây vài tuần ông đã cảnh cáo rằng nếu như tôi mang con chó này đến đây lần nữa mà không bịt mõm thì ông sẽ phạt tôi." "Ừ, đúng vậy," viên cảnh sát dịu giọng. "Tuy nhiên tôi cũng hiểu, ai lại không muốn để cho chú chó cưng được thoải mái một chút ở một nơi vắng vẻ như thế này." "Vâng, ai cũng muốn cả, nhưng điều đó là trái pháp luật ạ," tôi đáp. "Thôi, một con chó nhỏ như thế này thì có gây hại gì cho ai đâu," viên cảnh sát nói. "Dân không gây hại cho ai, nhưng nó có thể giết những con sóc," tôi nói. "Thôi được rồi, tôi nghĩ rằng ông nghiêm túc quá đấy." Anh ta bảo tôi: "Tôi sẽ bày cách cho ông. Ông cứ để nó chạy lên đồi và xem như tôi không nhìn thấy nó, rồi chúng ta quên chuyện này đi nha." Viên cảnh sát muốn tỏ ra quan trọng. Khi tôi bắt đầu tự kết án mình, phong cách bề trên mà ông ta muốn biểu lộ chỉ còn là thái độ rộng lượng và tha thứ. Thay vì cãi nhau với viên cảnh sát, tôi nhanh chóng chấp nhận, công khai và nhiệt tình rằng ông ấy hoàn toàn đúng, còn tôi thì hoàn toàn sai. Câu chuyện chấm dứt ở chỗ thật thú vị, đó là tôi theo quan điểm của ông ấy và ông ấy thì lại theo quan điểm của tôi. Trong khi chỉ mới cách đây vài tuần, chính con người này đã định sử dụng pháp luật với tôi. Tự phê phán mình chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều so với việc nghe lời phê phán từ miệng người khác hay sao? Nếu chúng ta chịu nhìn nhận những điều sai trái của mình trước khi người khác có dịp nói ra, chúng ta sẽ có tới 99% cơ hội được đối xử bằng thái độ hào hiệp, tha thứ, và những lỗi lầm sẽ được giảm bớt. Ferdinand Warren, một chuyên gia trong ngành quảng cáo, đã sử dụng kỹ thuật này để giành được thiện chí của một khách hàng khó chịu, có tính là hay chỉ trích. Ông kể lại: "Trong việc vẽ quảng cáo và xuất bản, điều quan trọng là phải chính xác và tỉ mỉ. Một vài nhà xuất bản yêu cầu đơn đặt hàng của họ phải được thực hiện ngay. Trong những trường hợp như thế, rất dễ xảy ra vài sơ suất nhỏ. Đặc biệt có tay giám đốc mỹ thuật của một trong số những nhà xuất bản này lại rất ưa vạch lá tìm sâu. Gần đây tôi gửi cho ông ấy một tác phẩm vừa hoàn thành gấp. Ngay sau đó ông ta điện thoại gọi tôi đến ngay. Quả đúng như tôi dự đoán, ông ấy rất đắc chí tìm được dịp vạch ra lỗi lầm của tôi và hung hăng hỏi tại sao tôi lại làm thế này thế nọ. Tôi lập tức nhận ra cơ hội để ứng dụng lối tự phê bình vừa học được và nói: Thưa ông, nếu đúng như ông nói thì tôi thật là có lỗi và hoàn toàn không có cách nào bào chữa được. Từng thiết kế cho ông lâu như vậy, lẽ ra tôi phải hiểu ý ông hơn chứ, tôi cảm thấy xấu hổ quá." Thế là gần như ngay lập tức, ông ấy bắt đầu che chở cho tôi. "Anh nói phải, ôi nhưng dẫu sao thì cũng không phải là sai lầm nghiêm trọng gì lắm đâu, đây chỉ là..." Tôi ngắt lời ông: "Dạ, mọi sai lầm đều phải trả giá." Ông ta định nói, nhưng tôi đã không để cho ông kịp xen vào. Ôi, lẽ ra tôi đã phải cẩn thận hơn. Ông đã cho tôi nhiều cơ hội và ông xứng đáng được đáp lại một cách công bằng. Thế nên tôi cần phải vẽ lại thôi. Ông ta vội can. Ồ thôi, không không, tôi không nghĩ đến chuyện gây rắc rối như thế này. Rồi ông quay sang, khen công việc của tôi, cam đoan với tôi rằng ông chỉ muốn sửa lại một chút thôi. Mà cái lỗi vặt vãnh như thế cũng chẳng tổn hại gì đâu, đừng bận tâm đến nó nữa. Thái độ tích cực nhận lỗi của tôi làm ông ấy không có lý do đi xa hơn. Ông kết thúc bằng cách mời tôi đi ăn trưa. Trước khi chia tay, ông còn trao cho tôi một tờ séc và đặt thêm một đơn hàng mới. Bất kỳ một kẻ ngốc nào cũng cố bào chữa lỗi lầm, và hầu hết mọi kẻ ngốc đều làm như thế. Việc tự nhận lỗi sẽ giúp cho chúng ta khác biệt với số đông tầm thường và cho chúng ta một cảm giác tự hào cùng niềm vui cao thượng. Nhưng đó phải là sự tự nhận lỗi một cách thành thật, chứ không phải là giả vờ theo kiểu cho qua chuyện, hay là cố tình nhận lỗi để tỏ vẻ bề trên theo kiểu ta đây không chấp. Một trong những câu chuyện đẹp nhất mà lịch sử ghi lại về tướng Robert Lee là việc ông ta tự cách án mình về thất bại của tướng Pickett trong trận tấn công ở Gettysburg. Tướng George Pickett để tóc dài, đội nón lệch, cưỡi ngựa đi trước. Phía sau ông hàng hàng quân sĩ cờ xí phấp phới, lưỡi lê sáng ngời. Họ dũng mãnh xông lên bất chấp mưa bom bão đạn của đối phương. Có lúc họ đã chiếm lĩnh được trận địa. Nhưng cuộc tấn công mãnh liệt và hào hùng đó chỉ là khúc dạo đầu của sự thảm bại. Đoàn quân của Pickett bị đánh tan tác không còn một manh giáp. Trận Gettysburg là một sai lầm nghiêm trọng nhất, gây tổn thất lớn nhất trong cuộc đời cầm quân oanh liệt của tướng Lee. Thất bại này đánh dấu sự kết thúc vai trò lịch sử của quân miền Nam. Lee gửi đơn xin từ chức và yêu cầu Jefferson Davis, tổng thống liên minh miền Nam, bổ nhiệm một người trẻ và có năng lực hơn. Nếu như Lee muốn gắn thất bại tệ hại đó cho một người nào khác, thì ông đã có thể tìm được hàng chục lời bào chữa cho mình. Một vài chỉ huy sư đoàn đã không mang quân đến chi viện cho ông. Kỵ binh đã không đến kịp thời để hỗ trợ cho bộ binh. Nhưng Lee quá cao thượng nên đã không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Khi đoàn quân bại trận của Pickett trở về phòng tuyến, người đầy máu me, Robert Lee một mình cưỡi ngựa ra gặp binh sĩ và chân thành nói với họ lời kết án chính mình. Tất cả việc này là do lỗi của ta. Ta, và chỉ một mình ta, đã khiến cho trận chiến này đại bại. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, thật hiếm thấy một vị tướng nào có lòng dũng cảm và tinh thần lãnh đạo kiệt xuất như thế. Albert Hubbard, một trong những tác giả độc đáo nhất từ xưa đến nay, có khả năng khuấy động cả một đất nước. Những câu nói châm chọc của ông nhiều khi gây nên những phản ứng rất dữ dội. Nhưng Hubbard lại có tài năng hiếm có trong việc đối nhân xử thế, nhiều khi lại biến những kẻ thù của mình thành bè bạn. Khi một bạn đọc bực tức viết thư đến tòa soạn để phản đối Hubbard, thì ông thường trả lời như sau: bây giờ nhìn lại, chính tôi cũng hoàn toàn không đồng ý với những gì tôi đã viết. Không phải mọi điều tôi viết hôm qua đều còn lý thú đối với tôi hôm nay. Tôi vui sướng biết rằng bạn đã quan tâm đến việc này. Lần sau nếu có dịp qua đây, xin bạn nhớ đến thăm tôi, chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này. Thân mến! Chúng ta có thể nói gì với một người đối xử với ta như vậy? Sau mỗi khóa huấn luyện, học viên của chúng tôi phải trải qua một kỳ kiểm tra. Mỗi người sẽ được bạn học nhận xét về mình, những điểm mạnh và những điểm cần hoàn thiện. Những lời nhận xét này được viết trên giấy và không ký tên. Sau kỳ kiểm tra đó, có một học viên đến gặp tôi với tâm trạng rất thất vọng. Mọi người trong lớp đã chỉ trích anh ta không tiếc lời. Nào là kiêu ngạo, hách dịch, ích kỷ, xấu bụng, đáng phải tẩy chay và tống ra khỏi lớp. Tôi đã khuyên anh ta ứng dụng nguyên tắc trong chương này. Trong buổi học kế tiếp, con người đầy tội lỗi đó đứng trước lớp, nhìn thẳng vào mọi người và nói: các bạn thân mến, tôi biết rằng tôi không dễ thương chút nào hết. Quả thật là tôi đã phạm rất nhiều lỗi lầm tệ hại trong ứng xử với mọi người. Đọc những lời nhận xét của các bạn, tôi rất buồn, nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng nó rất có ích cho tôi. Đây là một bài học nhớ đời và tôi xin chân thành tiếp thu. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường và cũng cần được thương yêu như người khác. Các bạn có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không? Chiều nay xin các bạn vui lòng viết thêm cho tôi vài dòng nữa, chỉ bảo tôi cách sửa mình như thế nào. Tôi xin hứa là sẽ thay đổi thật sự. Lời tâm sự chân tình này đã làm xúc động cả lớp. Những người mới tuần trước đây chỉ muốn đem anh ta ra mà hành hình, thì bây giờ lại nhiệt tình khen ngợi sự khiêm tốn và chân thành của anh ta. Sau đó họ đã thật sự giúp anh tự sửa mình và động viên anh vượt qua giai đoạn điều chỉnh đầy khó khăn. Nếu bạn đã sai lầm thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng tôi đã sai. Nhượng bộ không phải hạ mình, nhận lỗi không là nhục nhã. Fenelon. Trong quan hệ với con người, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với những sinh vật không những có lý trí mà còn có cảm xúc. Họ rất dễ bị tổn thương bởi định kiến, nhưng luôn có động lực khi có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh. Dale Carnegie. Nguyên tắc 12. Nếu bạn sai, hãy nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận điều đó.